Đan Vũ Càn Khôn, chương 789, Khô Lâu Quái Vật cùng Bí Mật Cửu Long Tháp, góc truyện audio.com, bất quá vì có người khô lâu khủng bố kia tồn tại, lại để cho người không khỏi dừng bước, không dám đơn giản tới gần. Trong cái bảo dương này sẽ là vật gì? Tần Phàm không khỏi là hai mắt tỏa sáng, cái bảo dương này chỉ là bề ngoài đã bất phàm như thế, đồ vật bên trong chắc chắn sẽ không phải là phàm phẩm. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua hộp sắt trong tay, một lát sau, hắn liền phát hiện phía trên điểm sáng màu vàng cùng điểm sáng màu đỏ đúng là đối ứng với khô lâu nhân quỷ dị trước mắt và bảo dương màu vàng lợt kia. Chẳng lẽ hai cái điểm này đại biểu chính là bảo vật cùng quái vật thủ hộ nguy hiểm chủ yếu của mỗi một tầng? Sau khi cẩn thận tưởng tượng, Tần Phàm không khỏi tinh thần chấn động, đã có cái hộp sắt này, hắn có thể đơn giản biết rõ bảo vật trọng yếu của cả tòa Cửu Long Tháp này ở nơi nào. Đã có cái hộp sắt này, hắn chẳng khác nào là đã có địa đồ của cả tòa Cửu Long Tháp. Đã có những chỉ thị này, Tần Phàm hành động ở trong Cửu Long Tháp sẽ có vẻ thập phần thuận tiện, hơn nữa muốn tìm được bảo vật cũng sẽ so với những võ thánh cường giả khác lộ ra đơn giản hơn rất nhiều. Tần Phàm không khỏi cuồng hỉ. Bất quá tuy ta có thể tương đối dễ dàng tìm được chỗ bảo vật, nhưng xem ra bảo vật trọng yếu mỗi một tầng đều có quái vật lợi hại thủ hộ, ta muốn lấy được những bảo vật này cũng không dễ dàng a hát. Một lát sau, Tần Phàm lại rất nhanh bình tĩnh lại, tuy hắn có thể so với những người khác dễ dàng tìm được bảo vật, nhưng một mình hắn rất khó đối phó những quái vật thủ bảo lợi hại này. Thật giống như người khô lâu trước mắt kia, hắn đoán chừng thực lực sẽ không ở dưới nửa bước võ thánh, thậm chí đã tới gần cấp bậc võ thánh rồi. Tuy dùng thực lực của hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng cũng sẽ không lộ ra quá mức đơn giản. Cái này vẫn là tầng thứ nhất mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết quái vật thủ bảo ở tầng trên nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Trước đừng để ý tới rồi, vô luận như thế nào ta cũng là so với những người khác chiếm được tiên cơ, nếu như có thể một người đối phó trước hết lấy bảo vật không thể cầm mới quyết định tiếp. Tần Phàm cũng rất nhanh cân đối xuống dưới, bắt đầu lần nữa đánh giá người khô lâu có chút khủng bố trước mắt kia. Càng nhanh lấy được biết đâu những bảo vật phía trước kia có thể có trợ giúp đối với mình, thực lực của hắn có thể càng nhanh đề thăng, tự nhiên cũng có thể gia tăng thẻ đánh bạc để hắn cướp lấy những bảo vật đằng sau kia. Hiện tại ta trước hết tiêu diệt quái vật này, lấy được bảo vật trong dương kia rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, bắt đầu để mình lập tức tăng lên tới trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại thừa dịp những người khác còn không có phát hiện nơi đây, tiên hạ thủ vi cường. Sau một khắc, cả người hướng về người khô lâu vẫn còn ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện kia kích bắn mà ra. Chân đạp hoàng tuyền, quyền phá tinh đấu, quyền ra, như là cuồng long đảo thiên, chu thiên nguyên khí cực kỳ nhanh ngưng tụ đến, cuồn cuộn cuộn cuộn, thanh thế chấn động khiến đại sảnh hư không trận trận lắc lư. Bất quá vào lúc này, người khô lâu kia lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai luồng quang diễm màu xanh lá nổi lơ lửng ở trong hốc mắt của hắn, sau đó nó dùng một loại tốc độ cực nhanh bắn lên trên mặt đất, hoàn toàn tránh được một quyền này của Tần Phàm. Tốc độ nhanh như vậy, góc truyện audio.com, trong lòng Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được người khô lâu ngay cả thân thể cũng không có lại sẽ có được tốc độ khủng khiếp như vậy, tốc độ kia thậm chí so với hắn hiện tại còn muốn ẩn ẩn nhanh hơn một tia. Nhân loại, sau một khắc một đôi mắt màu xanh lá như ma chơi tạo thành của người khô lâu kia bỗng nhiên lăn động, tựa hồ là hiển lộ ra một loại hưng phấn chi sắc nhìn về phía Tần Phàm. Trong lòng Tần Phàm chấn động lần nữa, chấn động liên tục làm hắn cũng không khỏi trì hoãn thoáng một phát, hắn không thể tưởng được người khô lâu này dĩ nhiên là có thể miệng phun tiếng người. Ha ha, nhân loại cũng không biết đã bao nhiêu ngàn năm chưa từng gặp qua nhân loại rồi. Thanh âm hưng phấn của người khô lâu kia vào lúc này lần nữa truyền đến, tiếng cười quanh quẩn ở trong toàn bộ đại sảnh. Thật tốt quá, nhân loại ngươi tới vừa vặn. Ta đã vây ở nửa bước cốt thánh hơn 1.000 năm, vốn sắp triệt để mục nát rồi, nhưng hiện tại, nhân loại ta chỉ cần hấp thu nguyên khí của nhân loại ngươi, ta tiếp theo có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cốt thánh, lại sống lâu thêm vạn năm. Cuối cùng là quái vật gì? Nghe tiếng cười như cạo xương này, Tần Phàm không khỏi cảm thấy sờn hết cả gai ốc, mà nghe người khô lâu kia lại vẫn có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí của võ giả nhân loại tăng lên thực lực của mình, càng làm cho trong lòng của hắn đại chấn lần nữa. Nhân loại, hiện tại thành kính dâng lực lượng hèn mọn của ngươi a. Mà thời điểm Tần Phàm vẫn còn kinh ngạc, người khô lâu kia lần nữa nhe răng cười truyền đến, sau đó trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh bạch cốt liêm đao dài dài, hung hăng hướng về Tần Phàm chém tới. Thần, chẳng lẽ đây là hài cốt của viễn cổ chư thần biến thành? Tần Phàm biến sắc trong nội tâm như là kinh đào mãnh liệt. Con sâu cái kiến hèn mọn, ngươi sắp trở thành cốt hoàng tọa hạ của bản thần, tiếp nhận vinh quang đi. Người khô lâu này chém ra một đao kia tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa nguyên khí cùng ngũ hành nguyên khí bất đồng, tựa hồ là một loại khí tức mang theo hủy diệt cùng tử vong, có mùi thúi thi cốt ăn mòn. Cái khí kình lợi hại kia cắt vỡ hư không, không khí phát ra thanh âm tiếng rít, uy lực không thể coi thường. Bất quá tố chất trong nội tâm Tần Phàm rất mạnh, tuy trong nội tâm kinh ngạc nhưng dưới chân né tránh lại bất loạn, quay mắt về phía người khô lâu này chém tới một đao, hắn khẽ hấp khí, cánh tay phải trực tiếp hiện ra lân giáp màu xanh lá cây. Vinh quang, vậy thì đem cái loại vinh quang này lưu cho chính ngươi a. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn đối với người khô lâu này tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cánh tay kỳ lân hiện ra, hơn nữa thiên trận bao tay, cánh tay của hắn biến thành vũ khí mạnh nhất, một quyền đánh ra, hư không lập tức bốc lên, khí thế cuồn cuộn hướng về bạch cốt liêm đao kêu anh tới. A hát, trên người của ngươi tại sao có thể có khí tức ma tôn? Thấy vậy, đến phiên người khô lâu kia kinh hãi, thậm chí là có chút rối loạn. Bất quá Tần Phàm ra quyền, lại không có khả năng thu hồi. Hai chủng khí kình nước lửa hỗn hợp, lực công kích của hắn vô cùng cường đại, một đầu hư ảnh man nghiêu đập ra, một hồi thanh âm kim loại va chạm vang lên, bạch cốt liêm đao kia trực tiếp bị man nghiêu chi lực đánh vỡ thành vài đoạn rơi xuống đất. Cách chương.